Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm, ngày 13 tháng 7 năm 2017 ở Việt Nam. Mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
thêm một con tin Việt Nam bị Abu Sayyaf bắt thiệt mạng ở Philippines;
Đài Loan tố hàng không mẫu hạm Trung Quốc đi vào vùng nhận diện phòng không của Đài Loan;
Điện Kremlin nói Moscow sắp hết kiên nhẫn với Mỹ;
Thượng viện Mỹ điều trần để chuẩn thuận tân giám đốc FBI.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc đã đi vào khu vực nhận diện phòng không Adis của Đài Loan vào sáng thứ Tư khi trên đường đi trở về từ Hồng Kông và đang bị theo dõi. Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Đài Loan nói thêm rằng không có lý do để phải báo động. Vẫn theo Bộ Quốc phòng Đài Loan, tàu Liêu Ninh đã rời Hồng Kông vào trưa thứ Ba trước khi tiến vào khu vực phòng thủ của Đài Loan bằng cách đi theo hướng Bắc qua phía Tây của eo biển Đài Loan. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết Đài Loan vẫn theo dõi tình hình và phát hiện không có gì bất thường nên mọi người không nên hoảng sợ. Tàu Liêu Ninh do Liên Xô đóng là chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Quốc. Tàu Liêu Ninh đến Hồng Kông để tham gia các sự kiện đánh dấu kỷ niệm 20 năm vùng lãnh thổ của nước này được nước Anh trao lại cho Trung Quốc. Đây là lần thứ tư trong những tháng gần đây tàu Liêu Ninh đi vào khu vực gần Đài Loan trong các hoạt động mà Bắc Kinh nói là cuộc tập trận thường lệ. Hồi đầu tháng này, Đài Loan đã khẩn cấp điều máy bay phản lực lên đeo bám chiếc hàng không mẫu hạm này khi tàu sân bay này đang trên đường tới Hồng Kông. Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ quyền sử dụng vũ lực để buộc Đài Loan, mà Trung Quốc coi như là một tỉnh ly khai của mình, một ngày nào đó sẽ thuộc về quyền kiểm soát của Bắc Kinh.
Bệnh viện đang điều trị ung thư giai đoạn cuối cho nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc Lưu Hiểu Ba, nói rằng người đoạt giải Khôi Nguyên Nobel Hòa Bình đang bị suy hô hấp. Bệnh viện đệ nhất của Đại học Y khoa Trung Quốc tọa lạc ở Đông Bắc thành phố Thẩm Dương loan báo trên mạng hôm thứ Tư 12 tháng 7 rằng gia đình ông Lưu đã từ chối cho phép các bác sĩ thực hiện việc mở thông khí quản, đặt ống thở cho ông. Bệnh viện thông báo trước đó trong ngày rằng nhà bất đồng chính kiến 61 tuổi đang bị sốc và tê liệt. Thông báo cho biết thêm rằng chứng nghẽn mạch máu đã hình thành khắp cơ thể ông. Ông Lưu được tạm tha để điều trị bệnh vào tháng 5 vừa rồi sau khi ông được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư. Bắc Kinh phớt lờ lời yêu cầu từ Hoa Kỳ, Đức và nhiều nhóm nhân quyền nhằm cho phép ông Lưu và vợ ông ra nước ngoài điều trị. Chính quyền nói rằng ông quá yếu không thể đi được và đang được điều trị tốt nhất ở Trung Quốc. Hai bác sĩ từ Hoa Kỳ và Đức đến thăm ông Lưu vào tuần trước tại bệnh viện Thẩm Dương và tuyên bố ông đủ sức khỏe để ra nước ngoài. Nhưng một đoạn video quay cảnh chuyến thăm của họ được phổ biến hồi đầu tuần cho thấy các bác sĩ này ca ngợi khả năng điều trị của những đồng nghiệp Trung Quốc. Đại sứ quán Đức ở Bắc Kinh đã đưa ra tuyên bố hôm thứ Hai ngày 10 tháng 7 chỉ trích Trung Quốc, nói rằng các cơ quan an ninh đang chỉ đạo việc điều trị chứ không phải các chuyên gia y tế.
Philippines có thể tái tục khoan dầu và khí đốt tự nhiên ở bãi Cỏ Rong ở Biển Đông trước cuối năm nay khi chính phủ nước này chuẩn bị đưa các lô dầu mới cho các nhà đầu tư đấu thầu vào tháng 12. Reuters dẫn lời một giới chức về năng lượng của Philippines cho biết hôm thứ Tư 12 tháng 7. Philippines đã đình chỉ việc thăm dò dầu khí tại bãi Cỏ Rong vào cuối năm 2014 vì theo đuổi vụ kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế về tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Bãi Cỏ Rong cũng nằm trong vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Ông Ismael Ocampo, Giám đốc Cục Phát triển Tài nguyên thuộc Bộ Năng lượng Philippines, nói với các nhà báo rằng cơ quan này dự kiến lệnh đình chỉ sẽ được dỡ bỏ vào tháng 12. Ông cho biết một chỉ thị từ Bộ Ngoại giao chỉ đạo Bộ Năng lượng tái tục việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông đã có hiệu lực. Đúng một năm trước, Tòa trọng tài ở La Hay đã ra phán quyết bác bỏ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết Biển Đông. Phán quyết mà Trung Quốc không công nhận xác định rõ quyền chủ quyền của Philippines trong khu vực độc quyền kinh tế 200 dặm để tiếp cận các mỏ dầu và khí đốt ngoài khơi, trong đó có bãi cỏ rong cách bờ biển Philippines 85 hải lý. Năm 2011, các tàu tuần tra của Trung Quốc gần như đâm vào một chiếc tàu khảo sát của Philippines tại bãi cỏ rong. Tổng thống Rodrigo Duterte, người lên nắm quyền ngay trước khi tòa án ở La Hay ra phán quyết ủng hộ Manila, tuyên bố rút cục ông cũng sẽ mang phán quyết mang tính bước ngoặt ra với Trung Quốc, nhưng trước hết ông cần tăng cường quan hệ giữa hai nước. Philippines dựa chủ yếu vào nhập khẩu để thúc đẩy nền kinh tế đang phát triển nhanh của mình, nhưng nước này cũng đang chịu sức ép trong việc phát triển các nguồn năng lượng địa phương. Nguồn khí tự nhiên chủ yếu của nước này, mỏ Malampaya gần khu vực biển có tranh chấp, sẽ cạn kiệt trong vòng chưa đầy một thập niên nữa. Khu vực bãi cỏ rong cho thấy nhiều tiềm năng về khí tự nhiên. Hơn 12 lô dầu, khí đốt và than đá bao gồm các khu vực bổ sung trong vùng biển tranh chấp có thể sẽ được đưa ra trong cuộc đấu thầu vào tháng 12, theo lời ông Ocampo. Quân đội Philippines xác nhận con tin người Việt Nam thứ ba bị Abu Sayyaf cầm giữ đã thiệt mạng. Chuẩn tướng Cirilito Sobejana, tư lệnh lực lượng tác chiến hỗn hợp Sulu, cho hay quân đội đã tìm thấy thi thể của con tin này hôm 8 tháng 7 tại làng Buhanginan thuộc cụm đảo Sulu. Công tác nhận dạng đã được quân đội tiến hành và kết quả so sánh vân tay được công bố hôm 10 tháng 7, khẳng định danh tính của người thiệt mạng là ông Trần Việt Văn, theo lời tướng Sobejana. Tin cho hay trên thi thể của nạn nhân có nhiều vết đạn, tướng Sobejana chưa thể xác định ngay liệu ông Văn bị Abu Sayyaf hạ sát hay đã trúng đạn trong cuộc đấu súng giữa quân đội và phiến quân. Ông Văn là một trong 6 thủy thủ Việt Nam bị nhóm cực đoan Abu Sayyaf bắt cóc ngoài khơi đảo Bagoan ở vùng Tawi Tawi hồi tháng 2 năm nay. Trong một tuyên bố ngày 12 tháng 7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói: "Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình công dân Trần Việt Văn và hy vọng gia đình sớm vượt qua những thời khắc đau thương, mất mát to lớn này, ổn định cuộc sống." Bộ cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines đang phối hợp với phía nước chủ nhà để đưa thi hài hoặc di hài của nạn nhân về nước. Trước khi nhóm ông Văn bị bắt cóc hồi tháng 11 năm 2016, một nhóm 6 thủy thủ khác của Việt Nam cũng đã rơi vào tay Abu Sayyaf ở gần đảo Basilan. Hai người trong nhóm bị bắt cuối năm ngoái đã bị Abu Sayyaf chặt đầu mới đây. Thi thể của họ được tìm thấy hôm 5 tháng 7 và được xác định danh tính là Hoàng Trung Thông và Hoàng Văn Hải. Một ngày sau khi có tin hai ông Thông và Hải bị hành quyết, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ông rất đau buồn và phẫn nộ về tin này. Ông nhấn mạnh những kẻ khủng bố gây ra cái chết của công dân Việt Nam phải bị trừng trị đích đáng. Thông tin từ Bộ Ngoại giao cho hay vào sáng ngày 11 tháng 7, đại diện của Bộ đã triệu tập đại biện Đại sứ quán Philippines tại Việt Nam. Trong cuộc gặp, phía Việt Nam đề nghị Philippines khẩn trương hỗ trợ giải quyết vụ việc, đồng thời đảm bảo an toàn cho các công dân của Việt Nam đang bị giữ. Abu Sayyaf là nhóm của các phần tử Hồi giáo vũ trang thành lập vào những năm 1990. Nhóm này đã thề trung thành với thủ lĩnh của nhà nước Hồi giáo Abu Bakr al-Baghdadi. Theo một phát ngôn viên của quân đội Philippines, tính đến ngày 5 tháng 7, nhóm này giữ 22 con tin, trong đó có 16 người nước ngoài. Tòa án Nhân dân tỉnh Hà Nam thông báo họ sẽ xét xử nhà hoạt động Trần Thị Nga trong 2 ngày 25 và 26 tháng 7 với tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Một trong 3 luật sư bào chữa nói nhiều khả năng là bà Nga phải đối mặt với một bản án có sự chỉ đạo. Theo báo chí trong nước, nhà hoạt động nữ 40 tuổi bị nhà chức trách Hà Nam bắt hồi cuối tháng 1 năm nay, đúng lúc bà đang truy cập mạng Internet đưa một số video clip bài viết tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bà Nga được nhiều người biết đến qua các hoạt động như nhiều lần tham gia biểu tình chống Trung Quốc, tuần hành vì môi trường, phản đối hãng Formosa trong thảm họa môi trường ven biển miền Trung, cũng như giúp đỡ nhiều dân oan khiếu kiện. Luật sư Hà Huy Sơn cho VOA biết ông cùng hai đồng nghiệp là Lê Văn Luân và Ngô Anh Tuấn sẽ bào chữa cho bà Nga. Ông nói khó dự đoán về việc tranh tụng tại tòa.
Đối với tội tuyên truyền chống nhà nước thì từ xưa đến nay thì người ta vẫn theo một cái công thức chung, tức là người ta đưa ra các cái kết luận giám định và các cái thông tin, các bài viết, từ đó mà người ta kết án. Thì trong cái phiên tòa này thì chúng tôi tập trung vào cái chuyện yêu cầu là triệu tập các cái giám định viên để chúng tôi tranh tụng ở tòa. Trong cái quyết định đưa ra xét xử thì cũng có triệu tập các giám định viên, nhưng mà không biết là thực tế thì các giám định viên sẽ có mặt hay không lên cái phiên tòa như thế nào thì chúng tôi cũng chưa dự đoán được.
Phiên xét xử của bà Nga diễn ra chỉ chưa đầy một tháng sau khi một tòa án ở Khánh Hòa kết án một nhà hoạt động nữ khác Nguyễn Ngọc Như Quỳnh tới 10 năm tù giam cũng vì tội tuyên truyền chống nhà nước. Nhận định về những thách thức cho phía luật sư bào chữa trong những phiên tòa kiểu này, luật sư Sơn nói:
chắc là bản án này thì cũng có cái chỉ đạo cũng giống như các bản án mang màu sắc chính trị thôi. Khó khăn của chúng tôi là không được tranh tụng đại diện viện kiểm sát, người ta không tranh tụng với luật sư, hoặc là các cái ý kiến của luật sư đưa ra thì cũng không được tòa tiếp thu để khi ra bản án. Và cái chính đó là các cái phiên tòa này tuy là công khai nhưng mà báo chí thì cũng rất bị hạn chế và người dân thì không được tự do tham dự, nên cái nó giảm đi cái tiếng nói của luật sư tại phiên tòa.
Báo chí Việt Nam tường thuật lại rằng tại phiên tòa xử bà Như Quỳnh, còn gọi là blogger mẹ nấm, đại diện Viện Kiểm sát Khánh Hòa và Hội đồng xét xử cùng có nhận định rằng bà Như Quỳnh luôn giữ thái độ chống đối nhà nước, không thành khẩn khai báo, không ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Do vậy, cần xử lý nghiêm minh. Bản án 10 năm dành cho bà Quỳnh bị giới quan sát cho là nặng một cách bất thường. Sau đó, một số người viết trên mạng xã hội rằng những bị cáo như bà Quỳnh hay bà Nga khó có thể được trắng án. Vì vậy, bị cáo và luật sư nên cân nhắc thái độ và lời lẽ để được nhận bản án nhẹ nhất có thể. Về điều này, luật sư Hà Huy Sơn nói với VOA, việc bào chữa sẽ thực hiện trên hai nguyên tắc là dựa vào pháp luật hiện hành và dựa vào ý chí, mong muốn của thân chủ. Vị luật sư không cho biết về những bàn bạc giữa ông và bà Nga trong giai đoạn chuẩn bị cho phiên tòa sắp tới.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam nói hôm thứ Tư ngày 12 tháng 7 rằng quân đội sẵn sàng bàn giao lại phần đất sân golf giáp danh phía bắc sân bay Tân Sơn Nhất mà họ đang nắm giữ để phục vụ nhu cầu mở rộng sân bay. Các báo trong nước đưa tin. Đại tướng Ngô Xuân Lịch lên tiếng giữa lúc dư luận đang bất bình về việc quân đội chiếm hữu một vùng đất lớn để phục vụ sân golf trong khi tình trạng ách tắc bên trong và xung quanh sân bay Tân Sơn Nhất đang ngày càng trầm trọng. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều tranh cãi về việc mở thêm đường băng hay mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Bắc, liệu có khả thi và hiệu quả hay không, bởi vì thu hồi khu vực để mở rộng sân bay đòi hỏi một số tiền bồi thường quá lớn cho nhà đầu tư và người dân. Trong buổi làm việc với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, có sự hiện diện của người đứng đầu chính quyền thành phố, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong. Ông Lịch được tờ Tuổi Trẻ dẫn lời nói với ông Phong rằng Bộ Quốc phòng sẵn sàng thu hồi và bàn giao đất để mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất nếu có yêu cầu. Tuy nhiên, không thấy ông đề cập tới lộ trình và thời hạn của việc bàn giao. Mặt khác, ông lưu ý rằng việc giải tỏa thu hồi phần đất sân golf phải tính đến lợi ích của các nhà đầu tư đã đổ tiền ra xây dựng sân golf này. Ông cho biết từ đầu năm 2017, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo ngừng xây dựng hoàn toàn các công trình phục vụ như khách sạn, nhà hàng, căn hộ và biệt thự trên phần đất mà quân đội nắm ở khu vực sân bay Tân Sơn Nhất. Theo ông Bộ trưởng, thì trong khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2017, Bộ Quốc phòng đã 4 lần bàn giao tổng cộng 98,7 hectare đất cho Bộ Giao thông Vận tải để xây dựng đường băng, sân đỗ máy bay và khu vực đảm bảo kỹ thuật cho sân bay Tân Sơn Nhất. Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, phía thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu quân đội nhường đất để mở rộng một số tuyến đường xung quanh sân bay và Thường vụ Quân ủy Trung ương đã nhất trí bàn giao tiếp 14 hectare sau khi 10,5 hectare đất đã được bàn giao từ năm 2004 cho đến 2017. Trước tình trạng quá tải của sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu nâng cấp mở rộng để có thể đáp ứng công suất từ 43 đến 45 triệu hành khách một năm. Ngoài ra còn có ý kiến nên xây một sân bay quốc tế ở Long Thành, nhưng chưa rõ tính khả thi của đề xuất này. Liên quan đến những phần đất do quân đội nắm giữ trên cả nước, Bộ trưởng Quốc phòng Lịch nói quân đội không thể bàn giao những vị trí trọng yếu dành cho công tác phòng thủ để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tình trạng quân đội làm kinh tế ở Việt Nam đã trở thành đề tài tranh cãi trong thời gian gần đây. Nhiều ý kiến tỏ ra lo ngại việc kinh tế quân đội phục vụ lợi ích nhóm hay tạo điều kiện cho nạn tham nhũng, trong khi một số tướng lĩnh cao cấp trong quân đội khẳng định việc quân đội làm kinh tế là để phục vụ mục đích chính trị.
Điện Kremlin hôm thứ Tư 12 tháng 7 nói Moscow sắp hết kiên nhẫn trong vụ tranh chấp ngoại giao với Hoa Kỳ. Nước đã tịch thu tài sản ngoại giao của Nga tại Mỹ và trục xuất các nhà ngoại giao Nga vào năm 2016. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong một cuộc họp báo rằng theo quan điểm luật pháp quốc tế, Nga không thể cam chịu như thế một thời gian dài mà không có bất kỳ biện pháp tương tự nào. Đại diện Điện Kremlin nói thêm, nhưng đồng thời chúng tôi hy vọng là cuối cùng các đồng nhiệm của chúng tôi tại Mỹ sẽ cho thấy ý chí chính trị trong việc sửa chữa những vi phạm luật pháp quốc tế mà họ đã thừa nhận. Ông Peskov từ chối cho biết khi nào thì Moscow có thể có hành động trả đũa.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư ngày 12 tháng 7 đã nhắc lại quan điểm của ông về các nghi vấn trong mối liên hệ giữa chiến dịch tranh cử Tổng thống và Nga là cuộc lùng diệt phù thủy lớn nhất trong lịch sử. Lời bình luận trên Twitter này đã xuất hiện một ngày sau khi con trai cả của ông Trump tiết lộ các email cho thấy người con trai này và những người khác trong chiến dịch tranh cử đã gặp một luật sư người Nga để tìm thông tin gây tổn hại cho bà Hillary Clinton, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Ông Donald Trump Jr. cho biết trong cuộc phỏng vấn vào tối thứ Ba ngày 11 tháng 7 trên kênh truyền hình Fox News rằng ông không nói cho cha mình biết về cuộc gặp với Nga và cũng bác bỏ cáo buộc ban tranh cử của ông Trump thông đồng với Nga và cho rằng đó là điều vô lý. Trong bình luận trên Twitter, Tổng thống Trump hôm thứ Tư ngày 12 tháng 7 đã ca ngợi cuộc phỏng vấn trên truyền hình của con trai. Ông Trump viết, con trai tôi, Donald, đã làm một việc tốt tối qua. Con tôi cởi mở, minh bạch và vô tội. Trước đó, thư ký báo chí của ông Trump nêu lời bình luận duy nhất của Tổng thống trong một tuyên bố nói rằng con trai ông là một người có phẩm chất cao, trong khi đó tuyên bố không đề cập các chi tiết của việc trao đổi email. Các thông tín viên của đài VOA tại Điện Capitol nói rằng các thông tin mà ông Donald Trump Jr. tích cực tìm kiếm là thông tin gây hại cho bà Clinton trước cuộc bầu cử tháng 11, đã gây ra những làn sóng tranh cãi ở Quốc hội và khiến các thành viên của Đảng Dân Chủ phản ứng mạnh mẽ. Ông Donald Trump Jr. đã công bố các email vào sáng thứ Ba ngày 11 tháng 7 sau khi biết rằng báo The New York Times sắp đưa tin về vấn đề này. Tờ báo này phỏng vấn ông Rob Goldstone, một nhà quảng cáo âm nhạc người Anh, đại diện cho bà Natalia Vanesnitskaya, một luật sư người Nga, người đã gặp ông Donald Trump Jr. ngay sau khi cha ông được đề cử làm ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa. Các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ như ông Chris Murphy, đại diện cho bang Connecticut, hôm thứ Ba nói rằng những diễn biến trong câu chuyện của ông Donald Trump Jr. và cuộc gặp với luật sư Nga bắt đầu trông giống như là thông đồng. Thông tín viên VOA Michael Bowman cho biết các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã thận trọng hơn trong phản ứng của họ. Nhưng thượng nghị sĩ Susan Collins của tiểu bang Maine cho biết các email cần được Ủy ban Tình báo Thượng viện điều tra kỹ lưỡng. Thông tín viên Catherine Gibson của đài VOA cho biết dân biểu Adam Schiff của tiểu bang California, đảng viên dân chủ cấp cao của Ủy ban Tình báo Hạ viện, cho hay việc tiết lộ email này là một diễn biến nghiêm trọng và gây lo ngại và nói rằng ông muốn con trai của ông Trump phải ra điều trần trước ủy ban của ông. Ông Schiff nói với các phóng viên tại một cuộc họp vào thứ Ba, điều này hoàn toàn không chỉ là một sự vi phạm các quy tắc, mà là một sự vi phạm trách nhiệm dân sự đối với đất nước. Khi quý vị bị một chính phủ nước ngoài tiếp cận để can thiệp vào một cuộc bầu cử, quý vị phải trình báo cho FBI. Dân biểu Dân Chủ Eliad Cumming nói rằng chúng ta phải điều tra bởi vì chuỗi email này khẳng định rằng con trai của Tổng thống vừa nhận biết và vừa ủng hộ nỗ lực của chính phủ Nga để giúp ông Trump thắng cử. Một thượng nghị sĩ khác của Đảng Cộng Hòa, ông Lindsey Graham, đại diện bang South Carolina, nói rằng chuyện này có vấn đề và rằng ông Trump Jr. chắc chắn phải ra điều trần. Các nhà lập pháp khác đã đưa ra nhiều nhận xét sắc bén hơn về tác động của các email này. Khi được hỏi tại cuộc họp ở Tòa Bạch Ốc về những nhà lập pháp đang công khai thảo luận về khả năng các nhà điều tra có thể xem xét hành vi này phạm tội phản quốc hoặc cản trở công lý, thư ký báo chí Sarah Huckabee Sanders nói rằng những cụm từ mới này nghe rất vô lý. Trong email gửi cho ông Trump Jr., ông Goldstone đã đề cập đến bà Vanesnitskaya là luật sư của chính phủ Nga đang bay từ Moscow sang. Chính phủ Nga đã phủ nhận thông tin về bà Vanesnitskaya và bác bỏ tuyên bố của Hoa Kỳ rằng họ đã can thiệp vào cuộc bầu cử. Cuộc gặp tiếp theo sau đó cũng có sự tham dự của ông Paul Manafort, người quản lý chiến dịch tranh cử lúc ấy của ông Trump, và con rể của ông là Jared Kushner, chồng của Ivanka, con gái ông Trump. Cả ông Kushner và vợ hiện là cố vấn cho ông Trump tại Tòa Bạch Ốc. Những tiết lộ trong tuần này về các hoạt động của ông Donald Trump Jr. xảy ra trong năm ngoái, giữa lúc đang có các cuộc điều tra của Quốc hội và một cuộc điều tra hình sự của công tố viên đặc biệt Robert Mueller, cựu giám đốc FBI, về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống vào năm ngoái.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư 12 tháng 7 lên đường sang Pháp. Trọng tâm chuyến đi là thảo luận với Tổng thống Emmanuel Macron về vấn đề chống khủng bố và dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày quân đội Hoa Kỳ tham gia Thế chiến thứ nhất. Dự kiến hai nhà lãnh đạo sẽ gặp nhau vào ngày thứ Năm 13 tháng 7 tại thủ đô Paris. Trước khi nói chuyện với các nhà báo, Tổng thống Macron cho biết, chúng tôi sẽ bàn về tất cả những vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm, kể cả những vấn đề mà chúng tôi có bất đồng, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề mà chúng tôi đang cùng làm việc, chẳng hạn như mối đe dọa khủng bố, khủng hoảng ở Syria và Libya, và rất nhiều vấn đề mà hai bên quan tâm. Một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ nói với các phóng viên rằng Tòa Bạch Ốc dự kiến chương trình nghị sự sẽ bao gồm tình hình ở Syria và quan hệ hợp tác Mỹ-Pháp và các vấn đề chống khủng bố. Ngoài ra, có thể hai bên cũng sẽ tiếp tục bàn về các vấn đề đã nêu lên tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Đức hồi cuối tuần trước. Pháp nằm trong liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang thực hiện các cuộc không kích vào các mục tiêu nhà nước Hồi giáo IS ở Syria và Iraq từ cuối năm 2014. Phần lớn các cuộc không kích năm nay diễn ra ở Syria, nơi phiến quân IS lập thủ đô trên thực tế của họ tại thành phố Raqqa. Ông Trump và ông Macron đều đang trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ tổng thống. Hai ông cho thấy là có sự khác biệt về chính sách liên quan tới các nỗ lực quốc tế chống biến đổi khí hậu. Nhưng hai nhà lãnh đạo cũng có chung những mục tiêu nhất định như giảm số lượng công chức phục vụ trong các cơ quan chính phủ. Một quan chức cao cấp của Hoa Kỳ mô tả mối quan hệ giữa hai vị tổng thống là rất tích cực. Vào thứ Sáu 14 tháng 7, Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania sẽ dự lễ kỷ niệm ngày chiếm ngục Bastille, trong đó các quân nhân Pháp và Mỹ sẽ cùng diễu hành. Quan chức Mỹ cao cấp nói việc đất nước chúng ta tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất, sát cánh với người Pháp rõ ràng là đi song song với những gì chúng ta đang làm ngày hôm nay. Chúng ta vẫn sống trong một thế giới đầy nguy hiểm. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy rẫy những mối đe dọa.
Người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử ra đứng đầu cơ quan điều tra liên bang FBI, ông Christopher Wray, tại buổi điều trần chẩn thuận chức vụ tại Thượng viện hôm 12 tháng 7, khẳng định kim chỉ nam hướng dẫn các hoạt động của cơ quan FBI chỉ là sự thật, luật pháp và việc theo đuổi công lý. Ông Wray là một luật sư bào chữa và cựu giới chức Bộ Tư pháp. Ông đang phải đối mặt với nhiều câu hỏi từ các thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện. Một số thành viên muốn ông Wray đảm bảo rằng ông có thể hoạt động một cách độc lập, không bị sự chi phối của Tòa Bạch Ốc. Trong phát biểu khai mạc, một thành viên của Ủy ban, bà Diane Feinstein, nói FBI phải tiếp tục hoạt động độc lập, không chịu áp lực chính trị. Giám đốc FBI không phục vụ Tổng thống. Ông phải phục vụ hiến pháp, pháp luật và nhân dân Mỹ, bà Feinstein nói. Vì vậy, giám đốc FBI phải là một nhà lãnh đạo trung thực và mạnh mẽ để có thể chống lại bất kỳ âm mưu can thiệp chính trị nào. Nếu được chuẩn thuận, ông Wray sẽ thay thế ông Jim Comey, người đã bị Tổng thống Trump sa thải giữa lúc ông đang dẫn đầu cuộc điều tra của FBI về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ông Trump đang phải đối mặt với nhiều cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng về những cáo buộc cho rằng ban vận động tranh cử của ông đã cấu kết với các quan chức Nga nhằm giúp ông giành chiến thắng trong cuộc đua vào Tòa Bạch Ốc. Cáo buộc còn cho rằng ông Trump có thể đã cản trở công lý khi sa thải ông Comey. Các nhà lập pháp có phần chắc sẽ chất vấn ông Wray làm thế nào có thể hoạt động dưới quyền một tổng thống đã từng yêu cầu người tiền nhiệm là ông Comey phải trung thành với cá nhân ông. Ông Comey là người chiếm được cảm tình của nhiều người trong cơ quan thi hành công lực lớn nhất nước Mỹ. Các nhân viên FBI và các luật sư từng làm việc với ông Wray miêu tả ông là một người tận tâm và kín đáo, có khả năng tránh những ảnh hưởng chính trị. Ông Wray cũng có thể phải đối mặt với các câu hỏi về mối quan hệ giữa ông với ông Comey và ông Robert Mueller, một cựu giám đốc FBI được Bộ Tư pháp chỉ định làm chuyên gia tư vấn đặc biệt phụ trách cuộc điều tra về Nga. Ông Wray làm việc tại Bộ Tư pháp vào năm 2004 khi ông Comey là Phó Bộ trưởng Tư pháp và ông Mueller làm giám đốc FBI. Cuộc điều trần diễn ra giữa lúc có những phát hiện mới về những cuộc tiếp xúc giữa ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga hồi năm ngoái. Con trai lớn của ông Trump, Donald Trump Jr., hôm thứ Ba, ngày 11 tháng 7, công bố một loạt email cho thấy ông đã gặp một luật sư Nga hồi tháng 6 năm ngoái để thảo luận về những thông tin được tin là bất lợi cho ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton. Các email được công bố cho thấy ông Trump Jr. được cho biết là những thông tin ấy là một phần trong chiến dịch của chính phủ Nga nhằm giúp cha ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử. Cộng đồng tình báo Mỹ đã kết luận rằng Nga đã xen vào cuộc bầu cử Mỹ bằng cách tung ra một chiến dịch đưa tin giả liên quan đến bầu cử trên các phương tiện truyền thông xã hội Mỹ và xâm nhập vào các hồ sơ trên máy tính của ông John Podesta, người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà Clinton. Tổng thống Trump nhiều lần lặp đi lặp lại rằng các cuộc điều tra này là một trò săn lùng phù thủy. Trong một tweet vào sáng sớm thứ Tư, ông khen ngợi con trai về cùng một cuộc phỏng vấn trên truyền hình đêm thứ Ba.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson hôm thứ Tư 12 tháng 7 đã bay tới thành phố Jeddah từ Kuwait City, nơi ông đạt một thắng lợi ngoại giao nhằm giải quyết cuộc phong tỏa Qatar kéo dài một tháng do các nước láng giềng trong vùng vịnh Ba Tư thực hiện. Đứng cạnh Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, ông Tillerson hôm thứ Ba 11 tháng 7 loan báo một bản ghi nhớ giữa Hoa Kỳ và Qatar nhằm thực hiện những bước để cắt đứt nguồn tài trợ cho khủng bố, ông Tillerson nói. Hôm nay, tôi có mặt ở Qatar mang theo thông điệp mà Tổng thống Trump đã mang tới thủ đô Riyadh vào hồi tháng 5. Hoa Kỳ chỉ có một mục tiêu, đó là xóa sổ chủ nghĩa khủng bố trên trái đất. Vào ngày 5 tháng 6, các nước Ả Rập Xê Út, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Bahrain, Ai Cập và các quốc gia khác đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar và thiết lập một cuộc phong tỏa trên bộ, trên không và trên biển đối với nước này. Nhóm các nước láng giềng do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cáo buộc Qatar đã hỗ trợ khủng bố và giao cho chính quyền Qatar một danh sách với 13 yêu sách. Mặc dù Tổng thống Donald Trump có vẻ ngả về phía Ả Rập Xê Út khi ông chỉ trích Qatar là đã tài trợ khủng bố, nhưng phần lớn các nhà phân tích nói ông Tillerson vẫn giữ thái độ trung lập trong vụ khủng hoảng Qatar. Ông Aaron David Miller thuộc trung tâm Wilson nói với VOA rằng thành công trong việc giúp giải quyết cuộc khủng hoảng khu vực này có thể giúp nối lại sự đoàn kết giữa ông Tillerson và ông Trump. Ông Aaron David Miller giải thích, nếu ông Tillerson có thể đạt được một giải pháp nào đó cho phép người Ả Rập Xê Út và Qatar rút ra khỏi tình trạng bế tắc này mà không bên nào bị mất mặt, thì tôi nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ hoan nghênh và ủng hộ giải pháp đó. Ông Miller nói ông tin rằng ông Tillerson từng là cựu giám đốc điều hành của tập đoàn dầu khí Exxon, có những kỹ năng để đàm phán một thỏa thuận. Ông Miller nói tiếp, ông Tillerson thành thạo khu vực này, đặc biệt là vùng vịnh. Tôi nghĩ ông được mọi người kính trọng, ông đã đảm nhận nhiệm vụ mới được giao phó và hành xử như một bộ trưởng ngoại giao. Ông Tillerson hôm thứ Tư 12 tháng 7 sẽ tới thành phố Jeddah của Ả Rập Xê Út để lắng nghe lập luận của phía bên kia trong cuộc khủng hoảng liên quan tới Qatar.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.